Cao Thiện và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho các ngân hàng với giá 78,98 triệu đồng một lượng.
OPEC cộng thống nhất gia hạn cắt giảm sản lượng đến hết năm 2025.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Quốc hội nghe báo cáo về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 đến 2035. Thẩm tra chương trình này, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 đến 2035 có đối tượng, phạm vi rộng với nhiều nội dung khó, có nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau trong xây dựng chương trình. Do đó chương trình cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện. Đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình tại hai kỳ họp, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc luật hóa dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ. Đa số đại biểu đồng tình với đề xuất này và cho rằng quy định như dự thảo sẽ làm tăng tính răn đe, đồng thời giúp ngăn chặn xử lý nghiêm đối với các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần quy định rõ hơn để không gây ảnh hưởng đến lao động sản xuất của người dân. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần phân chia cụ thể các loại dao hợp pháp được mang theo và các loại dao không được mang theo, có như vậy mới bảo đảm phòng ngừa tội phạm và không gây xáo trộn cho đời sống nhân dân. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật công đoàn sửa đổi. Sau đó thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ.
Sáng nay ngày 3 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Trịnh Văn Quyết tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị và Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng đáng là người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cũng trong sáng nay ngày 3 tháng 6 tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được Đảng, Nhà nước tin tưởng, nhân dân giao nhiệm vụ mới. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân đồng chí, của gia đình, quê hương, mà là niềm vui của toàn thể lực lượng công an nhân dân. Đây cũng là ghi nhận của Bộ Chính trị đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan của ngành giáo dục và đào tạo, lực lượng chức năng của ngành công an để bảo đảm việc vận chuyển đề thi, bài thi được an toàn tuyệt đối, huy động tối đa phương tiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của thí sinh, người nhà thí sinh và giải quyết kịp thời các sự cố ùn tắc giao thông, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn việc tăng cường năng lực vận tải, có phương án kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông trong các ngày thi.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã được thống đốc ngân hàng nhà nước phê duyệt. Giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 3 tháng 6 năm 2024 như sau. Giá bán vàng miếng SJC của ngân hàng nhà nước là 78 triệu 980 nghìn đồng một lượng.
Sau khi giảm mạnh trong tuần trước, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống phiên mở cửa sáng đầu tuần mùng 3 tháng 6. Tại thời điểm 9 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và công ty Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC từ 80 đến 82 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng. Công ty Doji thông báo giá mua vàng SJC ở mức 79,95 triệu đồng một lượng và bán ra 82,05 triệu đồng một lượng, giảm 700.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Về phía công ty Bảo Tín Minh Châu, sáng nay, doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 74,02 đến 75,42 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, giảm 210.000 đồng một lượng.
Vào 7 giờ tối nay ngày 3 tháng 6, sẽ diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 42 tranh cúp Petro Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa, số 31 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang. Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc cũng như toàn bộ giải đấu, ban tổ chức mở cửa tự do cho người đam mê bóng bàn tới xem. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân dân.
Sáng nay, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư, xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5, xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày 2 tháng 6, hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị.
Trước sự việc đáng tiếc trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, nhưng cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC cộng đã thống nhất gia hạn các mức cắt giảm sản lượng tới cuối năm 2025 nhằm hỗ trợ giá mặt hàng này. Thông báo đưa ra sau cuộc họp chính sách định kỳ 6 tháng của OPEC cộng nêu rõ nhóm gồm 22 thành viên đã quyết định gia hạn các mức cắt giảm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu giao dịch ở mức gần 80 đô la Mỹ một thùng, thấp hơn nhiều so với mức mà nhiều thành viên OPEC cộng cần để cân bằng ngân sách.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí sẽ khởi động cuộc tập trận ba bên mang tên Freedom Eagle vào mùa hè này. Trong đó Freedom là từ đầu tiên trong tên cuộc tập trận chung song phương Freedom Shield là chắn tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc, còn Eagle là từ cuối trong tên tập trận Keen Eagle giữa Mỹ và Nhật Bản. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm phòng không, hàng hải, chống tàu ngầm và những mối đe dọa dưới nước cũng như tập trận trong không gian mạng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không đề cập thời gian và địa điểm cụ thể tiến hành cuộc tập trận này.
Một cố vấn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã chấp nhận một khung thỏa thuận giảm căng thẳng xung đột ở Gaza được Mỹ đề xuất trước đó. Kế hoạch được công bố ngày 31 tháng 5 của Tổng thống Joe Biden gồm 3 giai đoạn nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza. Tuy nhiên, Israel cho rằng đây là một thỏa thuận vẫn còn nhiều thiếu sót và vẫn cần phải chỉnh sửa. Đồng thời cho biết, Israel vẫn giữ vững mục tiêu tiêu diệt Hamas. Phía Hamas cũng không chấp nhận yêu cầu đầu hàng từ phía Israel. Tuyên bố giải thoát con tin là phương án duy nhất để kết thúc xung đột.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, nước này đã bước vào mùa lũ lụt và lũ lụt đã hoành hành ở khu vực miền Nam nước này. Trong khi chuyên gia nói rằng mùa lũ lụt năm nay ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu sớm hơn thường lệ. Mùa lũ lụt năm nay tại Trung Quốc được dự báo có thể gây thiệt hại lớn hơn so với hạn hán. Theo thông cáo báo chí của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến cũng sẽ xảy ra thường xuyên hơn, lan rộng và dữ dội hơn với mức độ ảnh hưởng lớn hơn. Lũ lụt tại một số con sông vừa và nhỏ ở các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc có thể ở mức từ trung bình trở lên do mưa lớn.
Các điểm bỏ phiếu tại 32 bang của Mexico đã đóng cửa vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 7 giờ sáng ngày 3 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Kết thúc cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latin này trong hòa bình và không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Theo kế hoạch, kết quả bầu cử tạm thời sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 6 và kết quả chính thức sẽ được công bố sau đó 2 tháng, sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tòa án Bầu cử Mexico. Trong ngày bầu cử, gần 100 triệu cử tri Mexico đã bỏ phiếu bầu cử tổng thống, 500 thành viên hạ viện và 128 thành viên thượng viện.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, sóng nhiệt cực đoan đang gây ảnh hưởng mạnh tại khu vực Nam Á. Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Điều đó đã xảy ra vào tuần qua khi một đợt nắng nóng ảnh hưởng đến Pakistan và Ấn Độ trở nên dữ dội hơn. Nam Á là nơi sinh sống của khoảng 1/5 dân số trên thế giới. Khu vực này cũng đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu làm cho tình hình thời tiết trở nên tồi tệ hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin
để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày này, người trồng vải trứng Hưng Yên đang bước vào vụ thu hoạch.
Dù có khá cao từ 120.000 đến 150.000 đồng một kg, nhưng với ưu thế quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm đặc biệt, cộng với việc các thủ phủ vải trên cả nước mất mùa, thì mặt hàng này đang được đông đảo khách hàng săn đón, lựa chọn.
Tận tay hái những quả vải to chín mọng, được thưởng thức những quả vải tươi ngay tại vườn. Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên đối với hai du khách đến từ Trung Quốc. Khi đến tham quan trải nghiệm ngay tại cái nôi của vải trứng Hưng Yên ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ.
Tôi tình cờ xem trên điện thoại và biết được ở Hưng Yên có loại vải trứng quả rất to nên tôi rất tò mò. Được một số người bạn Việt Nam giới thiệu, hôm nay tôi tìm về đây để tham quan và mua vải trứng. Quả thực vải ở đây nhìn rất bắt mắt, hương vị của nó thì thật là tuyệt vời.
Theo ông Vũ Đình Binh, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, với ưu thế chín sớm, mẫu mã đẹp, vị ngọt thơm đặc trưng, nên những năm trở lại đây, vải trứng Hưng Yên đã trở thành đặc sản, được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn. Năm nay, niềm vui của người trồng vải trứng ngày càng được nhân lên khi thương lái, doanh nghiệp đến tận vườn tìm mua.
Và đến thời điểm này, bà con đang tập trung thu hoạch vải, hiện nay là đang thu hoạch rộ. Và với cái giá dao động năm nay là từ 120 đến 150 nghìn một kg. Và năm nay đặc biệt năm nay là với cái việc xúc tiến thương mại thì quảng bá về cái thương hiệu vải trứng thì các đầu mối doanh nghiệp rồi các đầu mối thu mua ở các tỉnh thành lân cận về là tập trung thu mua, cho nên là vải năm nay là rất là được giá.
Ngoài thương hiệu vải trứng Hưng Yên, huyện Phù Cừ còn được biết đến là thủ phủ của quả vải lai chín sớm. Để nâng cao thương hiệu giá trị sản phẩm quả vải tươi, theo ông Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, những năm qua huyện đã tổ chức kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp với các nhà vườn để đặc sản này đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Những năm trước đây người ta không nghĩ Phù Cừ lại có cái quả vải lai chín sớm và cái vải trứng Hưng Yên nó giá trị như thế nào. Nhưng mà những năm gần đây thì người ta biết đến là nhờ cái kết nối tiêu thụ này. Và trên cơ sở là có nhiều người biết đến và cái quả vải lai này nó chín rộ trong một thời gian rất ngắn. Khi nhiều người biết đến thì sẽ không bị ép giá, không bị tư thương ép giá. Và như vậy là đem lại cái hiệu quả cao cho bà con nông dân.
Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 350 ha trồng vải trứng với sản lượng hơn 250 tấn. Cùng với thương hiệu nhãn lồng, gà Đông Tảo thì vải trứng cũng đang dần trở thành đặc sản của người dân Hưng Yên, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.